Nối tiếp chương trình phát thanh vào giờ này, Thanh Tùng mời quý thính giả bắt đầu theo dõi và tham dự tiết mục hội luận về luật pháp với luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Offices. Xin mời luật sư Nguyễn Kim Phượng ạ.
Cảm ơn Thanh Tùng, xin kính chào quý thính giả đến với chương trình luật pháp của chúng ta trên làn sóng 1290 AM. Ngày hôm nay tôi muốn nói về cái sự phiền toái. Ngày hôm qua, hôm kia có một người thính giả gọi về cái vấn đề là hàng xóm đổ cái cỏ mà họ cắt trước cửa nhà hay là số trước cái đường trên đường đi mà trước cửa nhà của họ. Thì ngày hôm nay tôi đưa cho quý vị một cái chủ đề, đó là cái việc phiền toái làm sao mình có thể xin được làm giảm nhẹ hay là bớt đi cái việc phiền toái này bởi cái người hàng xóm của mình. Và cái người hàng xóm này có lẽ là người hàng xóm từ địa ngục, thưa quý vị, để xem coi là cái vấn đề của quý vị nó có soi thế nào với cái vấn đề này, để mà mình có thể nghĩ đến cái việc làm sao giảm bớt đi cái việc này nó xảy ra trong một cái nơi mình sống với những người hàng xóm của mình. Cái việc phiền toái tư nhân là một cái hành động mà cái người làm cái hành động đó với một cái người khác bằng cách họ chiếm lấn một cái phần đất của mình, hoặc là họ làm cho mình bị làm cho cái đất của mình bị thương tích, hoặc là họ ngăn chặn, họ interfere với cái sự yên lặng để mình được sống an bình trên cái đất của mình. Thì thường là xảy ra trong những cái vấn đề liên quan đến cái việc họ không để cho cái cuộc sống của mình nó được thoải mái, nó được an bình, mà cái người hàng xóm họ làm cái gì đó làm cho mình rất là khó chịu, mình rất là bực mình. Mỗi một ngày mình đi làm về, mình thấy họ làm cái việc đó là mình khó chịu, và cái cuộc sống của mình nó không được an bình, mà mình sống trong căn nhà của mình lại không được sống cho nó được thoải mái. Và một mùa thu vào năm đó thì cái người mà đưa cái hồ sơ này kiện, họ mua một miếng đất ở trên một cái đồi. Và cái đồi này chỉ cho phép cái người mua miếng đất này để xây một căn nhà ở. Và cái người này đã xây cái căn nhà ở. Sau khi họ xây căn nhà ở này xong thì họ đã không có một cái gọi là cái view ha, cái cách nhìn, cái mắt nhìn vào cái chỗ xa xôi đó, tức là cái đồi đó, nhưng mà mình không có thấy được cái cảnh đẹp ở chỗ đó. Và ngay sau đó thì cái người hàng xóm của họ bắt đầu thể hiện những cái hành động rất là xấu, rất là tồi tệ đối với cái người đưa cái hồ sơ lên tòa. Cái việc đầu tiên thì cái bà hàng xóm này, bà mới đạp lên trên những cái chậu hoa, những cái mảnh đất mà cái người mua căn nhà này đã xây căn nhà này, trồng những cái mảnh đất, trồng những cái chậu hoa rất là đẹp, những cái vườn hoa rất là đẹp. Sau đó thì cái bà hàng xóm khủng khiếp này, bà mới chạy tới cái chỗ trồng hoa của cái nhà bà này. Bà mới lấy cái gót giày, bà mới đạp lên những cái mảnh hoa đó, và bà ấy đã cầm giục đi tất cả những cái rễ cây hoa của cái bà đưa thơ kiện này. Như vậy cũng chưa đủ, bà mới kéo cái thùng rác ở nhà bà ấy, cái bà hàng xóm ác độc này, bà mới kéo cái thùng rác từ nhà bà ấy đưa qua bên cái nhà bà hàng xóm này, bà để ngay ở phía dưới cái cửa sổ của cái bà hàng xóm, để mà những cái mùi hôi thối đó nó đưa lên trên nhà để cho cái bà hàng xóm này phải khó chịu, không thể nào ngủ được. Và suốt đêm bà đã thức, vì ban ngày bà phải đi làm, mà bây giờ bà lại phải thức suốt đêm. Bà rất là khổ cực, bà ấy rất là buồn. Như vậy cũng chưa đủ, cái bà hàng xóm ác độc này, bà ấy lại lấy sơn, bà ấy dùng cái dây bắn, bà bắn sơn vào tường cái nhà bà hàng xóm của bà ấy. Và bà làm như vậy rất là nhiều lần. Rồi bà còn gọi tên cái người hàng xóm này, bà gọi bằng đủ thứ tên hết. Cái tên mà có lẽ quý vị cũng có thể tưởng tượng ra được là cái người mà họ không thích mình, họ gọi mình là gì? Họ gọi mình là thùng rác, họ gọi mình đủ mọi thứ hết. Khi mà cái người hàng xóm tốt đẹp của cái bà hàng xóm ác độc này rửa xe, thì bà ấy gọi qua, bà với qua, bà ấy chửi, bà nói, hey, tại sao mày không mang cái xe dơ của mày đem đi giặt, đem đi rửa, mà mày lại rửa xe ở nhà của mày? Quý vị nghĩ như vậy cũng đã đủ chưa? Chưa đủ. Cái bà hàng xóm ác độc này, mỗi lần cái bà hàng xóm tốt đẹp, bụng tốt đẹp này có khách tới chơi, thì bà ấy đi qua, bà ấy làm đủ mọi thứ. Bà hét, bà nói chuyện, bà la lối cái người khách của cái bà hàng xóm tốt bụng này. Quý vị nghĩ đến lúc này quý vị còn có thể sống được ở trong cái khu này nữa không? Và cái bà hàng xóm quỷ quái này, bà ấy không để cho cái bà cái yên. Bà ấy cứ nhất định, bà ấy khó chịu, bà làm đủ mọi thứ hết. À, chưa hết. Một ngày đẹp trời đó, bà ấy lại trồng cái cây. Và cái cây đó nó đã lên cao đến 18 feet. Tức là ngày xưa cái bà hàng xóm xây cái nhà mới này đã không còn thấy view. Ngày nay bà lại càng không còn thấy view được nữa. Tại vì bà ấy không còn có được một cái thoải mái nào về vấn đề trời nắng, về vấn đề ánh sáng, về vấn đề e tức là không khí. Và như vậy, cái cây mà cái bà hàng xóm quỷ quái này bà trồng, thì cái rễ nó mọc qua cái nhà cái bà hàng xóm tốt bụng này, và nó làm cho miếng đất của bà bị cậy lên. Chưa đủ, cái bà hàng xóm quỷ quái này bà lại cần xây thêm một cái tường. Cái tường, tại vì hai nhà sát nhau mà, bà xây thêm một cái tường. Và với cái tường đó, bà ấy đặt rất là nhiều đất và rất là nhiều xi măng, xấu đến độ mà bà ấy lấy một miếng vỡ, miếng gỗ, bà đặt lên trên cái đất đó, bà để đó như vậy đó, để chơi cho như vậy cho thấy rằng là bà ấy có thể làm được như vậy ở phía bên nhà của bà. Nhưng mà cái tường đó là cái tường ở trên miếng đất chung, tức là chúng ta gọi là common wall. Ok? Rồi, bà hàng xóm tốt bụng này bà chịu hết nổi rồi thưa quý vị. Đến giờ phút này bà không còn có thể chịu đựng được nữa. Bà ấy bán nhà. Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp? Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030. 408-947-7030. Cái bà hàng xóm tốt bụng này bà ấy bán nhà, bà chịu hết nổi bán nhà. Bà ấy bán nhà thì sau khi cái người muốn mua nhà, bà đặt một cái tiền đặt cọc xuống. Và bà hàng xóm quỷ quái này bà mới nói chuyện với cái người muốn mua nhà. Bà ấy nói là cái bà này bà như vậy như kia, để cuối cùng cái người muốn mua căn nhà của cái bà hàng xóm tốt bụng này không mua nữa. Thế là bà không bán được nhà nữa. Đến lúc này quý vị nghĩ có đáng để mà đưa cái hồ sơ này lên tòa chưa? Đến lúc này, cái bà hàng xóm tốt bụng này đưa cái hồ sơ lên tòa. Xin tòa giải quyết vấn đề này. Xin tòa bắt cái bà hàng xóm quỷ quái này bớt đi cái sự phá phách của bà ấy với cái cuộc sống của chúng tôi. Bà ấy đã chặn và không cho chúng tôi có được cái ánh sáng, có được cái tí gió.
Thưa luật sư, có vị thính giả đang gọi vào, xin mời đặt câu hỏi ạ.
Dạ, xin kính chào luật sư.
Kính chào, xin nói lớn đây nè.
Dạ, kính chào luật sư và chào anh Thanh Đồng.
Dạ.
Dạ, tôi có hai câu hỏi như thế này.
Dạ.
Một người nào đó thì đậu xe trên lề đường lâu quá trước nhà mình á.
Ừ.
Thì tối đa là bao nhiêu ngày thì được?
3 ngày.
Dạ, 3 ngày ạ. Rồi, câu thứ hai của tôi là một người ở lối xóm đó, mà người ta đem thùng rác ra lề đường, người ta để, người ta giữ chỗ đậu xe của người ta đó,
ừ,
để chiều người ta về làm người ta đậu đó,
ừ,
thì có đúng luật hay không ạ? Xin cảm ơn luật sư.
Rồi. Người ta lấy thùng rác, người ta để trước nhà của người ta. Mình suy ra, mình nói rằng là người ta làm như vậy để người ta giữ chỗ, để chiều về người ta đậu xe, có đúng luật hay không? Đấy không phải là luật, mà đó là cái việc mà người ta có thể làm. Nó cũng chả có một cái quy luật nào và cũng chả có cái điều kiện nào. Đường là đường công cộng của tất cả mọi người. Nếu mà người ta đậu, người ta để cái thùng rác ngay trước cửa nhà người ta như vậy để giữ lại cái chỗ đậu xe thì cái đó là người ta có thể làm. Và cái chuyện nó xảy ra mỗi một ngày thứ tư hay ngày thứ ba, ngày thứ năm, tùy theo ngày mà quý vị được cái sự đổ rác. Và chuyện đó xảy ra ở những cái nơi mà có nhiều xe đậu trên đường, cho nên cái việc đó mình không làm gì được họ cả, vì họ có quyền làm như vậy nhé. Đó là câu trả lời của tôi. Xin cảm ơn. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Và bây giờ thì cái hồ sơ đưa lên tòa với cái cause of action.
Thưa luật sư, có vị tín giả đang chờ trên đường dây, xin mời đặt câu hỏi ạ.
Chào anh Thanh Trùng, chào luật sư.
Dạ vâng, xin chào.
Tôi muốn hỏi về một cái sự kiện mà cho mướn nhà đó.
Dạ.
Ví dụ mình cho mướn nhà mà mình bây giờ mình không muốn cho người ta mướn nữa vì người ta vi phạm cái hợp đồng hay là bất kỳ lý do nào đó.
Ừ.
Giờ tôi muốn đuổi người ta ra, hình như là hôm qua anh Thanh Tùng có hỏi luật sư kia. Tôi hỏi tiếp theo là có lĩnh trục xuất rồi mà người ta vẫn ở. Có lĩnh trục xuất rồi mà người ta vẫn ở thì bước tiếp theo thì tôi phải làm gì? Và khi mà người ta nhận được cái quyết định mà ra khỏi nhà đó, trước khi một tuần ra khỏi nhà đó, thì người ta phá cái nhà của mình đi. Nghĩa là người ta làm cho nó hư thảm, mà là hư cái bếp ga, hay là làm lũng cái vách tường này kia nọ. Thành ra là những cái đó là tôi có thưa kiện được người đó hay là không? Dạ, cảm ơn luật sư.
Rồi. Sau khi mà mình đã nhận được cái writ, tức là cái lệnh của tòa cho mình được trục xuất cái người mướn nhà mình ra, thì mình tới sheriff, tức là văn phòng của cảnh sát quận hạt, mình trả cho họ một số tiền 130 đồng gì đó, yêu cầu họ tới để trục xuất những người này ra. Thì thời gian là khoảng từ 5-10 ngày cho đến 15 ngày, thì người cảnh sát quận hạt họ sẽ gắn cái giấy bảng ở trên cái nhà đó, và vào cái lúc đó là cái lúc họ phá nhà. Nhưng mà chuyện đó trả lời sau. Thì cái ngày nào đó mà người cảnh sát quận hạt họ sẽ tới nhà mình để trục xuất những người đó, thì họ sẽ nói cho mình biết, và mình phải liên tục nói chuyện với cảnh sát quận hạt. Đến cái ngày đó thì cảnh sát quận hạt họ sẽ tới cái nhà đó, và đến cái lúc đó họ chưa dọn nhà thì người cảnh sát quận hạt họ sẽ đứng đó, họ khóa cái cửa lại và không có cho, họ kiểm soát đồ đạc trong nhà rồi khóa cái cửa lại vào xong cho cái người đó dọn nữa. Cho nên những cái người mướn nhà đừng để đến cái lúc đó. Đến cái lúc đó là nó quá tai hại lắm rồi. Nó quá sai rồi. Bây giờ cái câu hỏi thứ hai là nếu cái người đó phá nhà tôi thì tôi làm gì được? Mình lấy những cái bức hình, chụp những cái bức hình, mình đưa họ ra tòa. Tùy theo cái sự phá hoại của họ thì sau cái sự thiệt hại của mình, dưới 10.000 thì mình đưa ra small claim, và trên đó thì mình đưa ra cái tòa lớn, dưới cái giới hạn là 25.000 hoặc là trên 25.000, tùy theo từng trường hợp. Và nếu cái người mướn nhà mình họ có việc làm thì, và mình thắng cái hồ sơ, thì mình có thể đòi họ phải trả tiền thông qua cái việc là lương của họ. Đó là cái cách làm việc. Ok, xin cảm ơn câu hỏi của anh. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Khi cái hồ sơ này đưa ra tòa thì cái người đẩy cái đơn xin tòa cho họ được bồi thường về vấn đề tiền bạc, về những vấn đề cái người hàng xóm ác quỷ này đã làm đối với họ. Nhưng mà cái tiền bồi thường đó nó không có đủ, không có công bằng đủ để mà đánh đổi với cái sự thiếu thốn mà cái người chủ nhà này đã không có được trong cái sự thoải mái, an bình khi mà họ mua căn nhà này họ ở lại. Và vì vậy, chánh án ở trên tòa có quyền phạt cái người làm cái việc này với một cái vấn đề, một cái điều, một cái sự thiệt hại mà chúng ta gọi là punitive damage, tức là vì cái việc họ làm quá sai, tòa có thể phạt họ về cái vấn đề đó. Ok. Nhưng mà trên tòa thì những cái bằng chứng được đưa ra, làm sao mà chúng ta có thể chứng minh được là cái bà đó bà đạp lên trên cái bộ hoa này, cái đấm đất hoa này. Nếu mà mình đi ra ngoài vườn, mình không thấy bà đạp, sao mình có thể nói bà đạp được? Hoặc là nếu mà mình thấy cái cây này nó trồng ở bên đất của bà mà tại sao nó lại qua bên mình, thì mình biết được bà làm như vậy là với cái ý xấu. Nhưng mà không phải đó chỉ là những cái bằng chứng mình có thể đưa ra tòa. Tại vì là cái việc mà bà ấy kéo cái thùng rác của bà để ngay dưới cái cửa sổ của mình.
Thưa luật sư, có vị thính giả đang chờ trên đường dây điện thoại. Xin mời đặt câu hỏi ạ.
Dạ, thưa luật sư, em có câu hỏi. Bây giờ là em mới mua cái nhà. Mà hồi cách đây một tháng á. Nhưng mà tháng trước á, là chủ cũ á, TV nó có gửi giấy cho chủ cũ rồi. Là nó kêu dỡ cái nhà đằng sau. Mà bây giờ...
Ok. Câu trả lời của tôi là như thế này. Thứ nhất, khi mà mình mua nhà thì mình phải có được cái sự disclosure, tức là cái sự khai báo bởi cái người chủ cũ. Tôi không biết là trong cái đơn nó có cái chữ là transfer disclosure statement, họ có nói cái việc mà cái người chủ cũ này đã có được cái sự khám xét bởi văn phòng kiểm soát của thành phố hay không, tức là code enforcement hay không. Cho dù rằng là có hay không, mà nếu nó xảy ra trong cái thời gian cái người chủ cũ ở đó, và nhất là nó xảy ra trong cái thời gian ngắn trước khi anh mua căn nhà này, thì cái người chủ cũ đó phải disclose. Nếu họ không disclose, tức là họ không thưa, tức là họ đã giấu giếm, và nếu họ đã giấu giếm thì mình có quyền thưa lại họ để họ phải trả cho mình những cái chi phí thiệt hại đó. Tôi nói đó là một cái việc tổng quát thôi, nhưng đi vào chi tiết nó rất là phức tạp, tại vì nó sẽ có những cái lời nói từ bên này nói như thế này và từ bên kia nói như thế kia. Nhưng cái bước đầu tiên là anh gọi cho cái người đại diện mua bán nhà cho anh để nói chuyện với cái người đại diện bán căn nhà cho cái người chủ cũ, để họ có thể nói chuyện với nhau và giải quyết. Nếu được, nếu không thì mình phải đưa cái người chủ cũ ra tòa để đòi bồi thường. Tôi không mong rằng là chuyện nó đi đến chỗ đó, nhưng mà anh xem thử xem là có giải quyết được hay không nhé. Đó là câu trả lời của tôi. Ok. Cảm ơn anh. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Tôi là luật sư Nguyễn Kim Phượng, màn trình trong video làn sóng 1290 AM mỗi ngày từ 6 rưỡi chiều đến 7 giờ tối. Văn phòng của chúng tôi có nhiều luật sư rất quý là những vấn đề liên quan đến di trú, đến di trúc, đến hình sự, dân sự, đến tài sản, đến vấn đề tài chính, đến vấn đề nhân viên và nhiều vấn đề nữa. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật thì quý vị gọi số 408-97-7030.
Thưa luật sư, có dịch tính giờ đang chờ trên đường dây, xin mời đặt câu hỏi ạ.
Hello.
Dạ, xin mời.
Luật sư cho hỏi là theo cái luật lao động của Cali á, nếu mà mình đi làm á mà mình đem theo, mà mình mang theo cái tools riêng của mình á, thì chỗ làm nó bắt buộc nó phải trả cho mình là bao nhiêu, luật sư?
Trả cho mình là sao? Mình mang dụng cụ của mình đi làm, trả cho mình là sao?
Không, mình mang theo cái dụng cụ của mình đi làm á.
Rồi sao nữa?
Thì theo như vậy thì nó bắt buộc nó phải trả mình là bao nhiêu?
Bắt buộc thì không có bắt buộc. Cái vấn đề mà anh hỏi đó, tôi không hiểu cái câu hỏi của anh có cái ý dụng gì trong đó, nhưng mà ý tôi muốn nói như vậy. Nếu mà công ty của anh mướn anh đi làm và họ bằng lòng họ trả cho anh 15 đồng một giờ và họ nói rằng là anh đi làm thì anh phải mang dụng cụ riêng của anh, thì nếu anh bằng lòng thì như vậy thôi. Đâu có trả gì nữa đâu.
Dạ.
Ok.
Dạ. Ok, cảm ơn người
dân. Cảm ơn chị. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030. Thì cái người hàng xóm tốt bụng này đưa hồ sơ ra tòa thì họ đưa những người nhân chứng ra tòa, tại vì quý vị biết là quý vị ở trong một cái khu nhà thì đâu phải chỉ có một người, hai người, ba người, bốn người, phải có hàng xóm chứ phải không? Thì hàng xóm này nghe tiếng ồn ào thì họ ra họ xem, hoặc là hàng xóm kia họ thấy cái bà này bà làm cái gì đó thì có thể họ em có thể giúp mình họ nói. Thì bà hàng xóm tốt bụng này bà mới đưa những cái người nhân chứng ra để cho những người nhân chứng nói cho chánh án biết là cái bà hàng xóm quỷ quái này bà đã làm những cái việc gì. cộng thêm vào đó cái người mua căn nhà của cái bà hàng xóm tốt bụng này cũng ra làm nhân chứng cho cái bà hàng xóm tốt bụng này nữa, và nói rằng là cái lý do tại sao mà bà ấy không mua căn nhà này là tại vì cái bà hàng xóm quỷ quái này đã nói với bà những cái gì, cái này cái kia nọ cái đủ thứ. Ok. Và vì vậy khi chúng ta nghĩ rằng là chúng ta có một cái vấn đề với người hàng xóm thì nhớ đến cái hồ sơ này để biết rằng là cái vấn đề của cái người hàng xóm đối với mình nhiều khi nó cũng khó khăn lắm cái lúc đó, nhưng mà nếu chúng ta dùng những cái phương cách để dịu đi những cái sự ngăn chặn đi những cái sự khó khăn đó thì cái trường hợp đó nó sẽ trở thành tốt đẹp hơn. Ngày hôm qua khi tôi nói rằng là làm một cái bánh để mời bà hàng xóm ăn đó, tôi nói thật chứ không phải tôi nói giỡn đâu, tại vì là con người chúng ta ai cũng có sự tốt trong tim hết á. Tại vì lý do này hay lý do khác, có thể cái người đó họ không có bình thường thôi, nhưng một con người bình thường họ không bao giờ làm những cái việc như cái bà này bà làm, và không có cái ý xấu như cái bà này bà làm. Ra tòa thì bà ấy tranh cãi, bà ấy nói rằng là bà ấy đâu có xây cái tường đó quá cao hơn luật cho phép đâu, bà ấy đâu có làm cái gì để mà thiệt hại đến cái người hàng xóm này đâu. À, những cái việc bà ấy làm á, là chỉ vì là bà ấy làm như vậy và bà ấy không làm như vậy, thế này thế kia đủ thứ hết. Chánh án ở trên tòa sơ thẩm. À, cuối cùng khi mà đến lúc mà ra tòa để mà xử đó, thì cái người mà hàng xóm tốt bụng họ nói thôi tôi không có muốn gì nữa hết, tôi chỉ muốn lấy lại cái $1,000 mà cái người mua nhà của tôi đã đòi lại và tôi phải trả cho cái người đó. $1,000, thế thôi tôi không muốn gì nữa hết. Và chánh án cho cái người hàng xóm tốt bụng đã được thắng cái hồ sơ, nhưng mà cái bà này bà lại kháng cáo. Bà kháng cáo vì bà nói là bà không làm gì sai cả, bà ấy không có xây cái tường đó lên với cái ý định là khó khăn gì với người hàng xóm của bà cả. Bà ấy không có muốn ngăn chặn người hàng xóm của bà không có được cái sự thoải mái hay là không có được cái sự enjoy cái căn nhà của cái người đó. Chánh án ở trên tòa kháng cáo mình mua nhà là gì? Mình mua nhà để làm gì? Mình mua nhà để mà mình được cái sự an bình. Mình có quyền thưởng thức căn nhà của mình. Mình được sống trong căn nhà đó mà không bị phiền hà, không bị làm rối trí. Mình có quyền được thưởng thức cái sự yên lặng, cái sự an bình, cái sự yên tĩnh trong căn nhà của mình. Tại sao cái bà hàng xóm quỷ quái này bà lại làm những cái việc này? Tại sao bà lại cố ý bà làm cho cái cuộc sống của cái người hàng xóm tốt bụng này không có được an bình? Và đó là lý do tại sao chánh án ở trên tòa kháng cáo nói cái hình phạt mà cái bà hàng xóm quỷ quái này đã bị phạt 1,000 đồng không có quá đáng. Không có quá đáng là tại vì những cái hành động của bà ấy làm và những cái sự bà lấy đi cái sự thoải mái trong cuộc sống của cái người hàng xóm của bà ấy. Ok. Và vì thế khi chúng ta nghĩ đến, à còn một điều nữa, bà ấy cãi rằng là cái việc mà bà ấy làm, bà làm phiền toái cái người hàng xóm của bà ấy chỉ có một lần, và nếu mà chỉ có một lần thì nó không phải là một cái sự liên tục. Tại vì ở dưới cái điều luật họ nói đó là một cái sự continuous, cái sự liên tục ngày này qua ngày khác. Ok. Và chánh án ở trên tòa kháng cáo đó nói rằng là cái việc mà bà này bà làm á, bà ấy may là bà chỉ bị phạt có 1,000 đồng chứ còn bà có thể bị phạt nhiều hơn nữa, và cái sự kháng cáo của bà ấy đã không có được tòa thu nhận. 1,000 đồng không đáng là bao nhiêu phải không thưa quý vị? Nhưng mà cái hồ sơ này khi mà tôi nghe được cái sự than phiền về người hàng xóm, về cái vấn đề rác, về vấn đề cỏ, về vấn đề này, vấn đề kia, vấn đề đậu xe, tôi làm research và cái hồ sơ này đã hiện lên, và ngày hôm nay nó vẫn còn là một cái hồ sơ được quyền áp dụng với những vấn đề liên quan đến phiền toái bởi những cái việc xảy ra trong cuộc sống về hàng xóm, về việc tư nhân. Và cái hồ sơ này đã xảy ra vào năm 1944. Quý vị phải biết 1,000 đồng lúc đó nó rất là lớn chứ không phải nhỏ. Ok. Cho nên nếu quý vị thấy rằng là những cái gì nó xảy ra trong cái nơi hàng xóm mình ở, nếu nó không công bằng hay là nó không có bình thường thì cái việc đó mình phải ngăn chặn. Còn nếu mà chúng ta có thể giải quyết được thì thì chúng ta nên nói chuyện và giải quyết. Bằng cách nói chuyện không được thì chúng ta viết thơ. Viết thơ mà vẫn không được, tức là cái người đó đã không có bình thường, thì chúng ta phải tìm một cái cách nào khác để mà giải quyết những cái vấn đề đó. Cho nên nếu quý vị có những vấn đề liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030, 408-947-7030, văn phòng Empire Law.
Thưa luật sư, vị thính giả đang chờ trên đường dây điện thoại, xin mời đặt câu hỏi ạ.
Dạ, tôi muốn hỏi, xin mời luật sư, tôi muốn hỏi rằng là tôi muốn viết một cái hợp đồng cho bạn tôi mượn tiền, thì bằng tiếng Việt có được hay không? Và nữa là ngoài chữ ký của tôi và bạn tôi, có cần ai ký nữa không ạ?
Ok, cho mượn tiền, viết một cái hợp đồng là cái sự đồng ý giữa hai bên, bằng tiếng Việt cũng được, bằng tiếng Mỹ cũng được. Nhưng mà nếu mình phải đưa cái vấn đề này ra tòa thì mình phải dịch nó qua tiếng Mỹ về sau này thôi. Tiếng Việt cũng được, miễn là hai người hiểu là những cái điều khoản trong đó là cái chủ yếu, là cái chủ đích của hai người và hai người cần phải ký. Và tôi đề nghị là nếu hai người ký với nhau thì nên có thể thực chữ ký để mà cái chữ ký nó được chấp nhận bởi cái người thì thực chữ ký là chính cái người đó đã đứng đó và đã ký giấy tờ đó. Ok, được, sao không được nhé.
Dạ, cảm ơn luật sư ạ. Cảm ơn anh Tùng ạ. Bye.
Bye bye.
Yeah.
Có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Văn phòng của chúng tôi có số điện thoại là 408-947-7717, 408-947-7717. Tôi là luật sư Nguyễn Kim Phượng. Và có website là www.empirelawoffice.com. Không có cái chữ S, nhưng mà cái chữ Empire Law Offices là vì trong văn phòng này chúng tôi có nhiều luật sư độc lập làm việc. Nhưng mà cái website của chúng tôi là empirelawoffice.com. Bất cứ lúc nào quý vị có câu hỏi, quý vị muốn dùng website, quý vị có thể vào cái trang cuối cùng, quý vị đánh một cái lời giải thích hay là cái lời họ câu hỏi hoặc là cái gì đó quý vị muốn. Quý vị nhấn cái chữ send một cái là tôi nhận được, là tôi trả lời quý vị liền để cho quý vị có được cái câu trả lời và không phải thắc mắc nữa bất cứ giờ nào. Cho nên nếu quý vị có những vấn đề liên quan đến pháp luật, quý vị có thể gửi email, quý vị có thể gọi điện thoại, quý vị có thể làm hẹn. Và quý vị cũng có thể tới văn phòng của chúng tôi ở 55 đường East Empire Street ở San Jose, góc đường số 2. Và một lần nữa, website của chúng tôi là www.empirelawoffice.com. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe chương trình, đã giúp cho tôi có mỗi một ngày muốn thức dậy để mà đến văn phòng làm việc, để làm tất cả những gì tôi có thể làm được trong những thời gian mà tôi ở đây trả lời điện thoại, trả lời những câu hỏi của quý vị, làm những công việc quý vị giao phó, và mong rằng là quý vị cho tôi có được nhiều cơ hội để mãi mãi cảm ơn quý vị và tạ ơn những gì quý vị đã dành cho tôi. Xin cảm ơn quý vị ngày hôm nay. Xin kính chúc quý vị và dành ngày hôm nay. Xin cảm ơn thành tổng.